Chúa cùng anh em
và cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vì danh Chúa.
Bấy giờ có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa thầy, chúng tôi muốn thấy thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ này gian ác và ngoại tình, đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Quả thật ông Giô-na đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive trỗi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lạy khen Chúa.
Thế hệ gian ác và ngoại tình này sẽ không thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na. Anh em thân mến, khi nói về phép lạ thì con người chúng ta tò mò lắm, đúng không? Ai cũng thích đi coi phép lạ. Khi mà mọi người đổ dồn về giáo điểm Tin Mừng để cầu nguyện lòng thương xót đó, thì cũng nhắm đến là phép lạ để Chúa chữa mình được lành nhé. Thì cái đó cũng đúng thôi, được thôi, nhưng mà phép lạ không chỉ làm một việc chữa lành. Nếu như chỉ làm việc chữa lành thôi, sau đó về không có biến đổi, không có mạnh mẽ, không có tin, không có năng động hơn trong việc thờ phượng Chúa rồi phục vụ hội thánh, thì phép lạ đó chẳng đem lại ích gì cho cứu độ cả, chỉ khỏe thời gian xong lại đau lại thôi. Nếu chúng ta nhìn vào trong thế giới, hay là chúng ta sống hàng ngày mà cảm nhận được ân Chúa, thì việc chúng ta đang sống là một phép lạ vĩ đại rồi. Bây giờ hỏi lại xem là trái đất quay với vận tốc bao nhiêu nhỉ? Đấy. Trái đất quay với vận tốc là 1.666 km/h. Quay với vận tốc nhanh như thế, theo lực ly tâm, nếu cái quạt nó quay như vậy này, mà anh em thảy một cái vật gì vào đó là nó đánh vật tung tóe ngay. Bỏ nước vào đó xem nó quay, quạt nước té mầm. Vậy mà trái đất quay với vận tốc 1.666 km/h nhanh như thế, đúng ra nó phải hất tung toàn bộ mọi vật trên trái đất này, bay hết nhà cửa là tung nóc hết, chúng ta bay lơ lửng luôn. Anh thấy mà lực hút của trái đất lại hút tất cả mọi sự vô trong tâm điểm của trái đất, và chúng ta vẫn sống được bình đẳng. Nếu ai nói là khoa học thì hãy chứng minh đi, tại sao vậy? Đó là một phép lạ đấy. Rồi chúng biết là con người chúng ta cần, khi chúng ta sống là cần oxy để thở, mà thải là thải khí carbonic, thì Chúa lại cho cây cối là cây cối cần khí carbon để sống, mà thải ra cái oxy để cho con người. Cho nên vùng trời nào mà có nhiều cây cối thì vùng trời đó xanh ngắt. Tại sao vùng trời Việt Nam chúng ta lúc nào cũng sáng xịt như vậy? Vì là cây cối bị chạm hết. Anh em qua bên bầu trời Tây, nhìn lên trời lúc nào cũng mây xanh ngắt, nước biển xanh trong veo đẹp vô cùng. Bởi vì cả một đất nước xanh. Khi xây nhà là cao sổ, tức là ủy ban yêu cầu các gia đình trình các dự án và luôn luôn phải để 30% đất để trồng cây nông vườn. Đó là đất sở hữu chủ đó. Còn đất thiên nhiên là trồng cây. xanh cả đất nước, đẹp vô cùng. Đấy, môi trường ấy. Đấy. Phép lạ lớn nhất đối với người Công giáo chúng ta là phép lạ thánh thể. Hàng ngày trên bàn thờ dâng lễ Chúa biến bánh thành mình của Ngài, rượu thành máu của Ngài. Đó là một phép lạ lớn mà đâu có ai để ý đâu, đúng không? Đâu có ai để ý đâu. Và phép lạ đó nuôi chúng ta được sống và sống đời đời đấy nha. Tổ tiên các ông ăn manna trong sa mạc nhưng đã chết, còn đây là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì được sống đời đời. Chúa nói dân này sẽ không thấy dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Nếu chúng ta so sánh giữa ông Jonah và Chúa Giêsu thì chúng ta thấy Chúa Giêsu trội hơn ông Jonah nhiều. Ông Jonah là con người, còn Chúa Giêsu là Thiên Chúa. Ông Jonah đi giảng chúc dữ cho dân thành Ninive, còn Chúa Giêsu đi giảng chúc lành, hồng phúc, ban hồng ân xuống cho muôn dân. Phúc thay ai có tinh thần giàu có, vì Đức Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được đất hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Đi giảng lời chúc phúc. Còn ông Jonah đang giảng: khốn cho các ngươi, hỡi dân thành Ninive, trong 40 ngày nữa nếu các ngươi không ăn chay sám hối thì lửa diêm sinh từ trời sẽ gieo xuống thiêu rụi các ngươi. Còn Chúa Giêsu thì: phúc thay ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì chính đạo, vì nước trời là của họ. Phúc ở đây tương đương với Holy, thánh, thánh. Ở Đức Thánh đi giảng là phải giảng những điều thánh như vậy. Rồi điều thứ ba, ông Jonah cưỡng lại lệnh Chúa. Chúa sai ông đi Ninive để đo giảng. Ông không đi bởi vì ông nói dân Ninive này nó cả chớn lắm, thôi để nó chết đi. Ông đi về Tác Xu. Còn Chúa Giêsu là tình nguyện đi đo giảng. Ta sẽ sai ai đây? Chúa Cha hỏi, ta sẽ sai ai đây? Không ai trả lời hết. Chúa Con trả lời, dạ, Con đây, xin hãy sai Con. Here I am, Lord, please send me. Anh em hát đâu? I the Lord, the sea and sky. Here I am, Lord, He's inside, Lord. I have heard You calling in the night. Here I am, Lord, send me. Đây, bây giờ anh em, Chúa gọi anh em sẵn sàng không? Here I am, Lord, sẵn sàng để được sai đi. Mammoth chịu chức rồi cũng vậy, sẵn sàng. Cha nó tỉnh say đâu thì đi đó, đây, sẵn sàng. Mà để sẵn sàng đó, thì chúng ta phải chuẩn bị học, học tiếng Anh. Nó mới sẵn tỉnh đó. Dạ, đi truyền giáo thưa con. Dạ, con nói được tiếng Anh. Con nói, sao nói được, chuẩn bị học rồi mà. Đi, đây, chuẩn bị đi. Cho nên, chúng ta sẵn sàng như Chúa đã làm gương mẫu sẵn sàng cho chúng ta. Dạ, con đây, xin hãy sai con. Ông Jonah không đi giảng, khước lệnh Chúa, cho nên ông bị gieo xuống biển, sóng gió nổi lên và mọi người trên thuyền hỏi là tại sao lại chuyện này xảy ra, và họ gieo thăm xem là ai là nguyên cớ làm cho sóng gió nổi lên. Họ gieo thăm thăm trúng Jonah. Jonah nói vì tôi mà bị sóng gió như này thôi, hãy ném tôi xuống biển. Và Jonah bị ném xuống biển thì con cá nó đến nó nuốt Jonah vào trong bụng 3 ngày 3 đêm. Còn Chúa Giêsu tình nguyện đi đâu giảng lời chúc phúc thì bị người ta ghét, người ta đã giết chết và người ta chôn Chúa Giêsu trong mộ mấy ngày, 3 ngày 3 đêm. Và nên Chúa Giêsu mới nói trong tin mừng ngày hôm nay này, như ông Jonah trong bụng cá 3 ngày 3 đêm như vậy thế nào thì con người cũng sẽ chôn trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Như vậy ông Jonah là hình bóng tiên báo về Chúa Giêsu. Ở điểm này anh em mới thấy giáo lý lời mặc khải David Ung số 16 nói sao? giá trị của tân ước tiềm ẩn trong cựu ước và giá trị của cựu ước để thể hiện qua tân ước. Ông Jonah là hình bóng của Chúa Giêsu. Nó học giáo lý là phải liên kết giữa cựu ước và tân ước như vậy. Thì sau 3 ngày con cá nó mửa ông Jonah ra và ông Jonah được sống, và bắt đầu ông lúc này ông mới đi đau giảng cho thần chân thành cái Nineveh này. Còn Chúa Giêsu sau 3 ngày ở trong lòng đất, Chúa sống lại và Chúa thổi thần khí vào các tông đồ, và bắt đầu các tông đồ lại tiếp tục đi rao giảng, và đến phiên chúng ta tiếp tục rao giảng. Và khi chúng ta rao giảng mà người dân ngoại, anh em nhân dân họ tin, thì đối với họ đó là một phép lạ. Anh em nghe Thu Thảo chia sẻ, Thanh Thảo chia sẻ rồi, anh em nghe Cẩm chia sẻ rồi, anh em nghe Việt chia sẻ rồi, đó là phép lạ không? Phép lạ to nhưng phép lạ nhỏ đâu, đúng không? Phép lạ đấy, phép lạ vĩ đại. Thế thì nếu như người dân ý thức được rằng thánh thể, thánh lễ là một phép lạ, thì ai cũng phải là dẹp bỏ tất cả công việc khác qua bên để ưu tiên cho việc giữ lễ, để được chiêm ngắm Chúa Giêsu thánh thể, để thấy Chúa không phải bằng con mắt xác thịt mà thấy Chúa bằng đức tin. Đức tin đó mới là mạnh, đức tin đó mới là nung nấu trong tâm can. Chứ còn là thấy bằng mắt, thấy bằng mắt anh có thấy phép lạ tỏ từ bi nữa, thì thấy 10 cái, 15 cái, 20 cái sau đó cũng không còn là bất ngờ nữa, cũng coi như bình thường luôn. Còn cái mà phép lạ thánh thể mà chúng ta không thấy bằng mắt đây này, mà bằng lòng tin mà chúng ta nhiệt thành đến đây này, thì lúc đó đức tin đó là đức tin chúng mới cần. Chứ còn mà thấy phép lạ thì mới đến, thì Chúa nói là anh em theo tôi không phải là vì dấu lạ, mà vì được no cái bụng. No cái bụng tức là đi đến với Chúa là cầu khẩn là cho trúng số, cho công việc làm ăn được tốt, được phát lên, rồi hay là cho cưới được vợ, và con cưới được vợ con thôi nhà thờ, đạo chặt cổ mình của con người trung trung. Thế chúng ta xác tín xin Chúa cho chúng ta lòng tin mà không thấy tận tin. Xin Đức Mẹ là mẹ của Thiên Chúa.